Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả thân mến, một trong những đặc điểm quý giá và cần thiết của người có tình yêu thương thật đối với người phối ngẫu là tin cậy người phối ngẫu trong mọi sự. Quý vị có tin cậy, tin tưởng vợ hay chồng của quý vị không? Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trích một câu trong Thánh Kinh Cựu Ước nói về người chồng biết giá trị của vợ và tin cậy vợ. Câu đó như vậy: một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trong bản dịch của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, hai câu đó như sau: một người nội trợ giỏi, ai sẽ tìm ra? Nàng có giá hơn châu ngọc, chồng nàng đặt tin tưởng nơi nàng, và lời lãi ông sẽ chẳng thiếu. Vì được chồng tin cậy, người đàn bà trong gia đình mà Thánh Kinh mô tả đã làm được nhiều việc và đem lại ích lợi cho chồng. Thánh Kinh cho biết, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Lòng tin cậy giữa vợ và chồng là điều cần thiết, nhưng cũng phải là điều hỗ tương hai chiều. Không thể chỉ một mình người vợ tin cậy chồng, hay chỉ có người chồng tin cậy vợ mà thôi. Trái lại, người này tin cậy người kia tin cậy người nọ, và cả hai vợ chồng đều đáng tin cậy. Khi người vợ tin cậy lòng chung thủy của chồng, thì chồng phải hết lòng chung thủy với vợ. Không lợi dụng lòng tin cậy của vợ để lừa dối vợ, gian díu với người khác. Tương tự như thế, khi người chồng tin cậy vợ giao tiền bạc cho vợ quản lý, thì người vợ phải xứng đáng với lòng tin cậy của chồng. Biết sử dụng ngân sách gia đình cách chừng mực, khôn ngoan, không lạm dụng lòng tin cậy của chồng để phung phí tiền bạc, gây nợ nần hay khiến chồng phải bị thiệt thòi. Khi vợ với chồng không nghi ngờ nhau, cũng không lợi dụng nhau, nhưng tin cậy nhau hoàn toàn trong mọi phương diện, gia đình sẽ bớt đi bao nhiêu là nan đề. Hai người sẽ không có gì che giấu nhau về vấn đề tiền bạc, về bạn bè, người quen, cũng không nói dối nhau về những toan tính trong việc làm ăn, về những dự định cho tương lai. Sống bên cạnh người bạn đời mà không có gì phải che giấu, cũng không phải nói dối nhau điều gì, ta sẽ thấy tâm hồn thoải mái, nhẹ nhàng. Ta không phải mang trong lòng nỗi lo lắng, sợ hãi, sợ rằng một ngày kia những điều mình giấu sẽ bị lộ ra, những lời nói không thật của ta, người kia sẽ biết. Có nhiều gia đình, vợ và chồng, mỗi người có trương mục riêng trong nhà băng. Khi lãnh tiền hưu bổng hoặc được lên lương thì giấu không cho nhau biết, sợ người kia sẽ đòi hỏi hoặc làm khó dễ. Có những bà vợ ngồi bàn tính với nhau rằng mình phải khôn ngoan, phải cất giấu riêng một số tiền để phòng khi bị chồng phản bội, bỏ đi theo người khác, hoặc là khi chồng cờ bạc làm thâm thủng ngân quỹ gia đình. Có những ông chồng cũng phải giấu vợ nhiều điều, như là cất giấu bớt tiền để phòng khi vợ thay lòng đổi dạ hoặc nghe theo lời bạn bè, tiêu xài phung phí, khiến gia đình phải lâm cảnh nghèo thiếu. Chúng tôi không trách những người vì hoàn cảnh hoặc vì những kinh nghiệm trong quá khứ phải đề phòng những việc như thế. Nếu không tính toán, không đề phòng trước, có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là vợ chồng là những người đã bằng lòng kết hợp với nhau trong hôn nhân, đã bằng lòng cam kết sống đời với nhau mà không thể tin cậy tấm lòng của nhau. Nếu chúng ta cảm thấy vợ hay chồng không tin cậy mình hoàn toàn, chúng ta cần suy xét lại, xem Lý do là vì sao? Có thể lắm là vì chúng ta là người chưa đáng tin cậy. Cũng có thể là trước kia người phối ngẫu có tin cậy chúng ta. Nhưng vì một điều nào đó, chúng ta đã đánh mất lòng tin cậy nơi người đó. Vì thế, chúng ta không nên vội trách hay phiền giận người phối ngẫu không tin cậy mình. Nhưng nên tìm hiểu nguyên do và sửa đổi để cho người đó thấy mình thật là người đáng tin cậy. Chẳng hạn như có bà vợ kia không dám để cho chồng giữ hai đứa con nhỏ vì ông hay cho con thử những điều quá nguy hiểm. Có lần một đứa bé bị gãy tay, lần khác đứa nhỏ hơn bị thương nơi chân vì ông cha cho chơi với cái rựa. Người chồng này giận vợ không tin cậy ông và không dám giao con cho ông. Nhưng có lẽ ông nên nhìn lại những việc nguy hiểm mà ông đã cho con làm. Có ông chồng nọ thì không dám cho vợ lái xe vì bà có tính hay quên. Quên đường về, quên khóa xe, quên tắt đèn. Lắm lúc quên cả rằng đến đèn đỏ thì phải dừng lại. Vì sợ nguy hiểm cho vợ, người chồng này không cho vợ lái xe nữa. Bà vợ giận vì chồng không tin cậy bà. Nhưng thật ra, bà cần nhìn thấy sự nguy hiểm vì tính hay quên của mình. Cũng có những trường hợp vợ chồng không tin cậy nhau vì lời bàn của bạn bè hay người lớn trong gia đình. Có khi chỉ là vì thấy những điều không hay xảy ra cho người khác mà đâm ra dè dặt, lo sợ cho hoàn cảnh của mình. Chẳng hạn như có người thấy bạn bè vì quá tin cậy vợ hay chồng mà gia đình tan nát, sự nghiệp và tài sản tiêu tan. Vì thế cũng không dám tin cậy vợ hay chồng của mình nữa. Nhưng dù vì lý do nào đi nữa, nếu cảm thấy vợ chồng mình thiếu lòng tin cậy nhau, chúng ta nên tìm dịp nói ra với nhau để hiểu nhau hơn và sửa đổi những điều cần sửa đổi để có thể thật sự tin cậy nhau. Làm như thế tốt hơn là chúng ta giữ những nghi ngờ, nghi vấn trong lòng, tiếp tục sống bên nhau, bên ngoài như êm ấm, tốt đẹp, mà thật sự bên trong, vợ chồng mỗi người có một thế giới riêng. Hai người ngày càng xa cách nhau, càng giữ kẽ với nhau hơn. Khi được người phối ngẫu tin cậy, chúng ta sẽ thêm tin tưởng ở chính mình, nhận ra giá trị của mình, có cảm nghĩ tốt về chính mình. Trong tiếng Anh gọi là chúng ta có a good self-image. Lúc đó chúng ta sẽ hăng hái làm việc, hăng hái giúp đỡ người phối ngẫu, hết sức cố gắng để gây dựng mái ấm gia đình, mang lại phúc lợi cho người bạn đời của ta. Giống như hình ảnh người nội trợ mà sách Châm Ngôn chương thứ 31 mô tả. Vì được chồng tin cậy, người nội trợ này làm bao nhiêu việc nặng nề, làm ngày đêm mà không hề thấy mỏi mệt hay chán nản. Trái lại, bà vui biết công khó của mình mang lại ích lợi cho chồng, cho con. Mời quý vị nghe lời Thánh Kinh mô tả đời sống vui vẻ và ý nghĩa của người vợ được chồng tin cậy như sau. Một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được? Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Nàng là hạnh phúc cho chồng, chứ chẳng phải họa tai. Nàng tìm kiếm len và gai và lanh tay làm việc. Nàng tựa đoàn thương thuyền từ xa, nàng tải về lương thực. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho các tớ gái. Nàng nghĩ tới một thửa ruộng nàng tậu lấy. Với hoa lợi từ bàn tay nàng, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt chặt dây lưng và phát huy sức mạnh của cánh tay nàng. Nàng biết công việc nàng trôi chảy và ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng tra tay trên con quay kéo sợi, ngón tay nàng cầm lấy trục chỉ. Nàng đưa tay ra giúp kẻ nghèo khó, đưa tay lên tiếp kẻ khốn cùng. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Nơi cổng thành, chồng nàng là người nổi tiếng. Ông ngồi giữa hàng kỳ mục trong xứ. Nàng dệt vải và đem bán và trao dây lưng cho con buôn. Sức mạnh và phẩm giá là y phục của nàng. Nàng mỉm cười trước tương lai. Vì được chồng tin cậy trong mọi sự, người đàn bà Thánh Kinh mô tả có thêm lòng tự tin, tràn đầy niềm vui và hăng hái trong khi làm việc, và nhờ đó đã mang lại kết quả tốt đẹp cho gia đình, cho chồng, con và cho chính mình. Nàng mỉm cười vui thỏa khi nghĩ đến tương lai. Khi người đàn ông được vợ tin cậy cũng giống như vậy, người đó sẽ thêm tin tưởng ở chính mình, sẽ hăng hái, can đảm trước những việc khó. Ông biết rằng dù có thất bại cũng không sợ bị chê bai, trách móc, vì vợ ông tin cậy vào sự cố gắng và tấm lòng chân thật của ông. Như chúng ta đều biết, người ngay thẳng và chân thật là người được lòng tin cậy của người chung quanh. Vì thế, để được người phối ngẫu tin cậy, chúng ta chỉ cần làm một điều đơn giản, đó là không làm hay nói điều gì gian dối, không thật, nhưng luôn luôn thành thật với người bạn đời của mình. Nếu sự thành thật của chúng ta bị lợi dụng, đó là lỗi của người kia. Thánh Kinh luôn luôn dạy rằng, Đức Chúa Trời bảo hộ người thật thà, ban phước cho người có lòng thành thật và ngay thẳng. Lời Chúa cũng cho chúng ta nguyên tắc căn bản sau đây trong mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Thánh Phaolô khuyên, như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Đừng nói dối, hãy nói thật với nhau. Đây là một lời khuyên đơn giản, cần thiết, nhưng khó thực hành. Vốn bản tính tội lỗi, chúng ta thường nói dối hơn là nói thật, dù biết sự dối trá có thể đem lại cho chúng ta nhiều khó khăn sau này. Nhưng cảm tạ Chúa, khi chúng ta tin nhận Chúa và mời Ngài làm chủ tấm lòng chúng ta, Chúa sẽ giúp chúng ta nói thật và sống chân thật với mọi người. Chỉ lúc đó, chúng ta mới được lòng tin cậy của người chung quanh và mới thật sự hưởng được niềm vui và hạnh phúc thật trong gia đình.